chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới ngày nay, chúng ta đều thấy có những cuốn kinh thánh do Hội Gideon biếu tặng. Hội Gideon vốn do một thương gia thành lập vào năm 1899. Người thương gia này kể lại rằng, một đêm nọ, ông cảm thấy mình vô cùng cô đơn trong một khách sạn, khi phải chiến đấu với một vấn đề kinh doanh làm ông không ngủ được. Tình cờ, ông thấy cuốn kinh thánh của ai đó để trong phòng. Ông mở ra, bắt đầu đọc và ông được an ủi thật nhiều. Từng trải này đã tạo ấn tượng sâu xa trong ông, nên ông chủ tâm muốn thấy các phòng của tất cả khách sạn đều được biếu tặng những cuốn kinh thánh. Hiện nay, Hội Gideon có trên 250.000 hội viên tại 181 quốc gia và mỗi năm phân phát 63 triệu cuốn thánh kinh. Nhờ những cuốn thánh kinh này, nhiều người đã tìm được sự an ủi và ý nghĩa cho cuộc sống. Thi Thiên thứ 119 chép: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thật, lời Ngài là đèn soi cho từng bước chân của chúng ta và chiếu sáng lối đi của chúng ta trong cuộc đời.
Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, nước thiêng ta ban cho đời. Người nào đau thương tâm linh khát khao, đến đây thỏa thuê muôn phần. Lời Ngài nước thiêng ban cho linh hồn, buồn thương cay đắng tan đi. Ngài ban ân lành, Ngài sống với tôi, bao ngày tăm tối còn đâu. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, ánh dương ta ban cho đời. Cuộc đời chôn sâu tâm tôi, thế gian đến đây vinh quang huy hoàng. Lời Ngài ánh dương soi trong linh hồn, làm tan u tối đau thương. Bình an hy vọng từ Chúa Giê-xu, đang làm tươi thắm hồn tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Đang làm tươi thắm đời tôi.
Nguyễn Hữu Ái vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Lời Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giê-xu nói đến sự công chính hay là tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào trường hợp của đời sống con người hôm nay. Tiêu chuẩn mới của Chúa Giê-xu đưa ra như sau. Chúa phán, ta phán cho các ngươi rằng, nếu công chính của các ngươi không trỗi hơn công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ vào nước thiên đàng được. Thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ là những con người đạo hạnh, giữ luật rất nghiêm minh, nhưng họ chỉ giữ luật bề ngoài, tuân theo luật bề ngoài. Người ta không thể dựa vào luật lệ để bắt tội những người này vì họ giữ luật rất kỹ, nhưng tâm địa của họ rất xấu xa. Chúa Giê-xu gọi họ là những con người đạo đức giả. Vì vậy, khi dạy cho các môn đệ, Chúa Giê-xu cho thấy nếu họ cũng sống giống như giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy thì họ không thể nào vào được nước của Chúa. Và Chúa cho thấy một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn đạo đức của những người chỉ giữ luật theo bề ngoài. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta thường mắc phải. Chúng ta có thể vâng theo luật lệ rất nghiêm minh, nhưng con người bên trong của chúng ta như thế nào, không ai biết. Và Chúa cảnh cáo, nếu chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được thừa hưởng nước trời. Ví dụ đầu tiên về vấn đề tuân giữ này được Chúa Giê-xu phán như sau. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca, nghĩa là đồ vô dụng, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đây là lời dạy của Chúa Giê-xu về tội sát nhân. Chúng ta có thể không phạm tội giết người, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy như vậy chưa đủ. Chúng ta có thể không mắc tội giết người dựa vào luật lệ của con người. Dựa vào luật lệ của con người, chúng ta không bị buộc vào tội giết người. Nhưng chúng ta xử sự như thế nào với những người chung quanh chúng ta mỗi ngày? Tòa án chỉ xét xử những người phạm tội sát nhân, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, người giận dữ và nặng lời mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ giết người. Tại sao Chúa Giê-xu lại buộc tội nặng nề như vậy? Trước hết Chúa cho thấy rằng, tất cả mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa phán, từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Sở dĩ việc giận dữ và mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ sát nhân, vì chính lòng thù ghét giận dữ sẽ đưa đến chỗ giết người. Trong các vụ sát nhân, người ta luôn luôn điều tra dựa trên ba yếu tố: động cơ thúc đẩy, phương tiện và dịp tiện. Một hành động sát nhân bắt đầu với một ý định sát nhân. Ý định đó có thể là thù ghét, có thể là lòng tham muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hay là sự ghen tức, hay là muốn trả thù. Từ những ý định đó, người ta mới tìm cách để hại người khác, tức là phương tiện. Và khi có cơ hội, người ấy sẽ ra tay, đó là dịp tiện. Giận dữ đưa đến sát nhân. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phán hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Giận đây nói đến cái giận vì lòng thù ghét. Mắng chửi người khác với những danh từ không đẹp, như là đồ vô dụng hay là đồ điên, là những danh từ thóa mạ, hạ phẩm giá người khác. Chúng ta biết rằng, lời nói độc hại có thể làm nguy hại đến sức khỏe và mạng sống của người khác. Trong những tội ngược đãi, người ta cũng kể đến tội ngược đãi bằng lời nói. Tòa án con người có thể không buộc tội kẻ giận dữ hay là người mắng chửi người khác. Nhưng trong công lý của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho thấy những người đó đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Để tránh khỏi hình phạt, Chúa Giê-xu đưa ra phương cách để ngăn chặn như sau. Chúa phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu cho thấy rằng giải hòa với người khác là phương cách để sống hòa bình và tránh tội sát nhân. Đem dâng của lễ nơi bàn thờ nói đến người tôn thờ Chúa. Chúng ta không thể tôn thờ Thiên Chúa nếu không trước hết giải hòa với anh em mình. Chúng ta không thể nói chuyện đạo đức nếu không giải quyết những tranh chấp cá nhân với người khác. Ngay cả trong việc kiện tụng cũng vậy, giải hòa với người khác là điều nên làm để tránh tranh chấp. Trong đời sống người ta buộc tội những kẻ sát nhân. Nhưng nếu không cẩn thận, chính chúng ta cũng có thể mắc vào tội này khi chúng ta giận dữ hay mắng chửi người khác. Để khỏi vướng vào tội đó, chúng ta cần sống hòa bình với mọi người, giải hòa với nhau trước khi nói đến bất cứ điều gì khác. Công chính của con người buộc tội kẻ sát nhân, nhưng công chính của Thiên Chúa vượt cao hơn. Thiên Chúa thấy từ tâm địa, từ tấm lòng của con người. Vì vậy, giữ cho tâm hồn trong sạch bằng cách thực hành lời dạy của Chúa chính là phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu cho mọi tội ác. Lòng trong sạch là một trong 8 phước lành mà Chúa Giê-xu đã dạy. Đó cũng là một trong những đặc tính của người theo Chúa. Theo Chúa thật sự là để cho Ngài thanh tẩy tâm hồn để sống thánh thiện và hạnh phúc trên trần gian này.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã đớn đau, vì ai lìa ngôi cao quý xuống nơi dương trần chịu bao đau thương. Ôi Chúa tình yêu cao cả bày tỏ bao cây đắng giáo đâm hồng ngài, vì thương nhân thế chịu bao đau đớn vì tôi với anh. Giê-xu đã đến trần thế chết cho tôi nhân, tình yêu cao quý lấy chi so kịp, vì tôi Chúa gánh hết bao ưu tôi. Vì thương nhân thế, vì tôi cứu chiến mình tôi. Rồi Giê-xu đã lòng tin dấu quân thu kêu, họ xin đem Chúa tôi, lỗi của tôi và anh. bao đau thương trong trần gian ô tôi. Chúa thật thương nhân thế, vì cứ chính anh và tôi, Giêsu đã chết trên cây thập tự cứu người. Hãy về bên chân Chúa, thành kính cúi xin Giêsu, nguyện cha tha thứ đến trong tâm này. Chân Chúa thành kính cúi xin Giêsu, nguyện cha tha thứ đến trong tâm này phước đầy.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện do Tố Hoa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những giới răn hay những nguyên tắc cần áp dụng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong thế kỷ 21 này. Quý vị lập gia đình đã được bao lâu? 5 năm, 10 năm hay 20 năm, 30 năm? Hôn nhân của quý vị có hạnh phúc không? Nếu bây giờ phải lượng giá hôn nhân của mình trên một đồ biểu từ số 1 đến 10, nghĩa là nếu hôn nhân không vui, không hạnh phúc, thì cho 1, 2 điểm. Nếu hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc, thì chúng ta cho 9 hay 10 điểm. Nếu thành thật với chính mình, hôn nhân của quý vị được bao nhiêu điểm và nằm ở đâu trên đồ biểu đó? Hôn nhân và gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp, đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời đã thiết lập từ lúc sáng tạo trời đất, để ban phước cho đời sống con người. Sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi lời Chúa phán như sau. Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chính đấng tạo hóa tuyên bố rằng con người sống một mình là không tốt, và Chúa ban cho con người điều tốt hơn, đó là cho con người có một người giúp đỡ, một người bạn đồng hành giống như mình. Đó là người bạn đường, hay chúng ta gọi là người bạn đời, ở bên cạnh đi chung đường đời để chúng ta không cô đơn, nhưng có bạn đồng hành để cùng hưởng ơn phước của Chúa. Chúng ta gọi đó là người bạn đời vì người đó không những đi chung đường đời nhưng gắn bó với ta suốt đời. Dù ngày nay những người vô thần, những người chống Chúa muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân, muốn loại bỏ hôn nhân, phá đổ nền tảng hôn nhân hoặc định nghĩa lại hôn nhân. Dù những người đó làm gì đi nữa, chúng ta biết rõ rằng hôn nhân không hình thành do sáng kiến của con người, nhưng hôn nhân là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu, lúc Ngài tạo dựng nên con người. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội và là căn bản cho đời sống mỗi người. Mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người, để con người lưu truyền dòng giống, làm cho đầy dẫy mặt đất và quản trị muôn loài trên đất. Thưa quý vị, những ơn phước Chúa ban cho con người chúng ta gồm có sinh sản thêm nhiều làm đầy dẫy đất, làm cho đất phục tùng, quản trị mọi vật trên đất, dưới biển và mọi vật trên không trung. Lời dạy này cho thấy lập gia đình, sinh con cái là ơn phước của Chúa, nhưng cũng là mạng lệnh Chúa ban truyền cho con người. Trong phần ghi về sự sáng tạo muôn vật, câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Chúa thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng nên đều tốt lành. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hôn nhân mà Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, là ơn phước Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Câu trả lời là, đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người được hạnh phúc, nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là vợ chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc của lời Chúa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, vô định, muốn sống như thế nào thì sống. Trái lại, sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, với lòng yêu thương, Chúa ban cho chúng ta những lời dạy ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu chúng ta vâng theo, đời sống sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là luật lệ, là giới răn của Chúa. Chúng ta đều biết bản 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa mà Chúa ban cho con dân Chúa ngày xưa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, người nào tuân giữ 10 giới răn này trong cách sống và cư xử với nhau, nước đó, dân tộc đó sẽ được bình an, hạnh phúc và hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống áp dụng trong gia đình. Nếu người nào, gia đình nào sống và cư xử với nhau theo những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, đời sống và hôn nhân của những người đó sẽ bình an, hạnh phúc. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì con người đã chối bỏ đấng tạo hóa, đã chống nghịch Chúa để sống theo ý riêng thay vì vâng lời Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Vì vậy, thưa quý vị, phương thuốc để chữa lành những hôn nhân bất hạnh, để giúp cho đời sống được bình an, hạnh phúc, là quay trở lại với Chúa, học lời Chúa và áp dụng lời Chúa dạy. Chúng ta cần đến với lời Chúa, học lời Chúa để biết Chúa dạy gì. Chúng ta cần sống với vợ, chồng mình như thế nào để được hưởng niềm vui và bình an mà Chúa dành cho chúng ta. Câu chuyện gia đình trong những tuần đến sẽ hướng quý vị đến lời Chúa trong Kinh Thánh, để chúng ta biết lời Chúa dạy, và quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ nhờ ơn và sức của Chúa áp dụng những lời dạy đó vào hôn nhân và gia đình mình. Đó là phương cách duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, suốt cả cuộc đời. Một vị mục sư nọ là mục sư quản nhiệm một hội thánh tại Texas, Hoa Kỳ, nói rằng có nhiều lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc, và ông nêu ra 10 lý do hay 10 điều mà vợ chồng thường vấp phải như sau. Điều thứ nhất, ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Lý do thứ hai, không lìa cha mẹ và không dứt khoát với những người hay những sự việc trong đời sống độc thân để thật sự kết hợp làm một với vợ chồng trong hôn nhân. Lý do thứ ba, vợ chồng không trò chuyện với nhau, không giữ đường dây đối thoại cởi mở và tốt đẹp. Thứ tư, để những bất đồng ý kiến, những bất hòa chia rẽ vợ chồng, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng, thay vì giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Lý do thứ năm khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không biết quản lý tiền bạc, khiến sa vào nợ nần và không thoát ra được. Lý do thứ sáu là không chung thủy, không cẩn thận trước cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ, nhưng ghim lỗi, nhắc lại lỗi lầm của nhau và làm khổ nhau. Lý do thứ tám, vợ chồng không chăm sóc nhau và không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được tươi mới. Lý do thứ chín, không cố gắng cùng nhau vượt thắng khó khăn, nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp nan đề. Và lý do thứ mười khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không đặt mục tiêu là cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, nhìn vào lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, về đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy đều có nói đến những điều vừa nêu. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để thấy rõ những nan đề mình đang đối diện, và dựa vào mạng lệnh của Chúa, nhờ sức Chúa giúp, vượt thắng những nan đề đó, hầu thật sự có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong lễ hôn phối, cô dâu chú rể hứa trước mặt Chúa và gia đình hai bên rằng cả hai sẽ vâng lời Chúa dạy, sẽ yêu thương, vâng phục, an ủi, chăm sóc nhau, sẽ cương quyết gạt bỏ mọi cám dỗ để một lòng chung thủy với nhau suốt đời. Khi trao nhẫn cho nhau, cô dâu chú rể cũng hứa nguyện những lời tương tự. Họ hứa, trước mặt Chúa và Hội Thánh, tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với người vợ, người chồng này. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, khi đời sống dễ dàng cũng như khi gặp khó khăn, lúc vui cũng như lúc buồn. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân này mà thôi. Có lẽ quý vị đã nhiều lần dự đám cưới, chứng kiến cô dâu chú rể trao cho nhau những lời hứa tương tự như vậy. Nếu vợ chồng giữ đúng lời đã hứa trước mặt Chúa và sống với nhau đúng như lời mình hứa, thì hôn nhân tốt đẹp biết bao. Nhưng vì là con người tội lỗi, yếu đuối, và vì mau quên, chúng ta đã không sống với nhau như điều mình hứa. Thưa quý thính giả, nguyên tắc hay giới răn thứ nhất giúp chúng ta xây dựng hôn nhân Chúa ban được hạnh phúc bền lâu là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình, nhưng trái lại, luôn quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu. Vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc này trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Ngại ngùng chi.
tuyệt vời. Đôi Golgotha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu. Vì con Chúa hy sinh, huyết tuôn rơi thập giá. Giê-xu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng. Vì con Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đối. Giê-xu chết thay con, tình yêu ơi quá tuyệt vời.
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Tình yêu tuyệt vời, lời Thái Trịnh, nhạc Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Phước cho người có tâm hồn nghèo khổ do Mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần A. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh lấy vị trí Chúa Giê-xu giảng dạy mà đặt tên cho chủ đề bài giảng này là bài giảng trên núi. Cũng có các nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác đặt tên cho bài giảng này là bài giảng phong chức cho 12 sứ đồ. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần B. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Cho nên cả hai chủ đề của bài giảng này đều nằm trong câu 1 của đoạn 5. Kính thưa quý vị, khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu chọn lựa 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện, phong chức và giao phó công việc cho 12 sứ đồ, để họ cộng tác với Ngài thực hiện chương trình mở mang nước trời. Thưa quý vị, bài giảng trên núi hay là bài giảng phong chức cho các môn đồ là bài giảng rất quan trọng vì đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các sứ đồ. Cho nên, họ phải biết rõ, hiểu thật đúng, nắm thật vững lời dạy để thi hành nhiệm vụ cho đầy đủ chức dịch mà Chúa giao phó. Cho nên bài giảng trên núi chứa đựng cốt lõi của những lời Chúa Giê-xu phán dạy cho những người có tâm phúc ngày xưa, cũng như cho những người có tâm phúc ngày nay, mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa họ tiếp tục công vụ của Ngài tại thế cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Thưa quý vị, Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 chứa đựng 8 phước lành. Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ. Với thời gian hạn hẹp trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng nhau học 3 câu đầu của Ma-thi-ơ đoạn 5. Trong 3 câu đầu, câu 1 và câu 2 nói đến vị trí và cách thức Chúa Giê-xu truyền đạt bài giảng cho các môn đồ. Câu 3 là phước lành thứ nhất. Thưa quý vị, Thánh Ma-thi-ơ mở đầu bài giảng trên núi mô tả 3 điểm quan trọng trong cung cách trang nghiêm của một giảng sư thiên thượng truyền đạt lời dạy của Ngài cho các môn đồ để họ nghiêm túc tiếp nhận và thực hành lời Ngài dạy. Thứ nhất, Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Thứ hai, Ngài bằng mở miệng. Thứ ba, Ngài truyền dạy rằng. Thưa quý vị, tôi xin trình bày cung cách dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Cách dạy dỗ học trò của người Do Thái rất là nghiêm trang. Các rabbi khi dạy dỗ những điều quan trọng cho học trò, họ thường ngồi xuống để truyền đạt những vấn đề trọng yếu. Ngày nay chúng ta thường thấy các giáo hoàng từ ghế của người và qua khung cửa sổ của Điện Vatican, giáo hoàng truyền đạt sứ điệp cho giáo dân. Sứ đồ Ma-thi-ơ muốn nói đến việc Chúa Giê-xu ngồi xuống để bắt đầu dạy cho môn đồ là việc quan trọng, và Ngài sẽ bắt đầu truyền đạt những lời dạy quan trọng cho họ, cho nên môn đồ cần phải nghiêm túc, yên lặng, lắng nghe và tập trung tư tưởng để nhớ rõ lời của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước mong các con dân Chúa khắp mọi nơi hãy ý thức được điều Ma-thi-ơ nhắc nhở chúng ta trong câu 1 này. Xin quý con cái Chúa hãy lấy lòng nghiêm chỉnh mỗi khi chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh trong các buổi lễ thờ phượng hoặc các buổi họp cầu nguyện. Làm như vậy chúng ta bày tỏ lòng kính kiền và đức tin trong lời hàng sống. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai trong cung cách Chúa truyền đạt bài giảng. Ngài bằng mở miệng. Câu này nói đến Ngài sắp ban ra một sứ điệp chứa đựng lời hằng sống. Chúa Giê-xu ban lời hằng sống nên môn đồ phải nghiêm chỉnh lắng nghe. Vì lời hằng sống là lời hằng còn cho đến đời đời. Lời hằng sống có giá trị nuôi dưỡng linh hồn. Lời hằng sống là lời sống truyền từ miệng của Chúa Giê-xu phán ra gọi là Rema. Rema là lời từ miệng Chúa phán ra, lời của thần linh và ban sự sống. Dân đoạn 6, câu 63 chép, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Kính thưa quý vị, những lời từ miệng Chúa phán ra đều là thần linh và sự sống, cho nên chúng ta phải xem đây là lời quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ ba, trong cung cách uy nghiêm truyền đạt lời Chúa dạy là lời hằng sống này, nói đến việc Ngài dốc đổ cả sức lực, tâm trí, năng lực cho việc dạy dỗ những điều trọng yếu về nước trời. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa của mỗi phước lành, xin chúng ta nắm vững một quy tắc chung của 8 phước lành này. Thưa quý vị, mỗi phước lành có 2 phần. Phần thứ nhất là lời chúc mừng bắt đầu bằng chữ phước. Và phần thứ hai là phần thưởng cho người có phước lành bắt đầu bằng chữ vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phước lành thứ nhất trong 8 phước lành mà Chúa truyền cho các môn đồ. Tôi xin đọc câu thứ 3. Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta phải xem người đời quan niệm phước lành như thế nào. Rồi sau đó chúng ta học đến phước lành mà Chúa dạy cho các môn đồ, cũng như cho chúng ta ngày nay trong Kinh Thánh. Phước lành của người đời tùy thuộc vào những vận mệnh, cơ may và biến đổi của cuộc đời. Phước lành theo quan niệm của người đời tùy thuộc vào những điều cuộc đời có thể ban cho hoặc lấy đi. Phước lành của thế gian đến rồi đi. Một sự thay đổi, vận may hay sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp đi mất niềm vui bấp bênh của trần gian. Thưa quý vị, quan niệm phước lành trong Kinh Thánh khác hẳn với quan niệm phước lành của người đời. Chữ Makarios là phước lành trong Kinh Thánh, mô tả sự vui mừng mầu nhiệm, sự vui mừng không thể nào mô tả được, sự vui mừng tự tại có bên trong lòng mình, trong tâm linh mình, sự vui mừng hoàn toàn độc lập với cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Phước lành của Cơ Đốc giáo là phước lành được Đức Chúa Trời ban cho, không một ai có thể xâm phạm hoặc cắt đi mất được. Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 16 câu 22. Chẳng ai cắt đi được sự vui mừng của các ngươi. Phước lành của Chúa khi nói đến là sự vui mừng, và ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm, mất mát, đau khổ không thể đụng tới được. Sự vui mừng chiếu sáng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy đi, mất đi được. Sự vui mừng của người Cơ Đốc là niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, luôn luôn đi với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dùng chữ thoso mô tả một sự nghèo hèn, khốn khổ tuyệt đối. Chữ này nói đến sự sụm xuống, co lại và đói rét, mô tả một sự nghèo cực đến độ ngã quỵ không còn đứng nổi nữa. Chữ này có bốn giai đoạn. Nghĩa đầu tiên là nghèo. Ý nghĩa thứ hai là vì nghèo nên không có ảnh hưởng quyền thế, danh vọng, uy tín hay sự giúp đỡ nào cả. Ý nghĩa thứ ba là vì nghèo không có ảnh hưởng gì nên bị người đời chà đạp và áp bức. Cuối cùng là vì nghèo không có chút quyền lực nào dưới đất nên họ đặt hết lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến hạng người nghèo này trong Thi Thiên đoạn 9 câu 18, Thi Thiên đoạn 35 câu 10, Thi Thiên đoạn 68 câu 10. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 viết rằng: kẻ khốn cùng này có kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân. Người nghèo theo nghĩa Thi Thiên này là người tốt, là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Phước cho người có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu một người ý thức sự hoàn toàn bất lực của mình và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì trong cuộc sống của người ấy sẽ có hai mặt. Một là hoàn toàn tách biệt khỏi vật chất, vì người biết rằng trong vật chất không bền lâu, tự nó không đem lại hạnh phúc trọn vẹn và bình an trọn vẹn. Thứ hai, người sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng và sức mạnh. Vậy, phước hạnh đầu tiên có nghĩa là phước thay cho người nào nhận biết chín chắn sự bất lực hoàn toàn của mình và hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, vì chỉ có cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục Chúa và trở thành công dân của Thiên Quốc. Kính chào quý vị.
xa khơi, bão giông giăng đầy trời. Tâm linh con đơn côi, vượt sóng hiểm nguy cha ơi. Bao phong ba nguy nan, diềm mất đức tin nơi cha. Xin Giêsu nắm quyền, giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi chưa lắng yên, con mãi kêu cầu cha. Chúa hỡi cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi chưa lặng thinh, khi con gặp phong ba. Xin hãy nghe con cầu, đeo về chốn an bình. Sơn ngã bước con theo cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con vui phai. Xin Giêsu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi chưa lặng yên, con mãi kêu cầu cha. Chúa hỡi cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi chưa lặng thinh, khi con gặp phong ba. Xin hãy nghe con cầu, đem về chốn an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, trong thời gian làm thị trưởng thành phố New York từ năm 1934 đến năm 1945, ông Fiorello LaGuardia đã nhiều lần tình nguyện làm quan tòa trong những phiên tòa ban đêm. Trong một phiên tòa, một người bị buộc tội là đã ăn cắp một ổ bánh mì. Người này xin được tha bổng vì ông nói gia đình ông nghèo nên phải lấy cắp bánh mì để nuôi các con còn nhỏ. Quan tòa LaGuardia nói, luật là luật, tôi phạt anh 10 Mỹ Kim. Khi tội nhân buồn bã, nói không có tiền để trả, thì quan tòa mở ví ra lấy 10 Mỹ Kim để trả thế cho anh. Ông còn yêu cầu những người đang hiện diện trong tòa mỗi người giúp cho anh 50 xu. Câu chuyện của quan tòa LaGuardia trả tiền thế cho người phạm tội giúp chúng ta hiểu phần nào về ý nghĩa Chúa Giêsu là đấng vô tội phải chết thế cho tội lỗi con người. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 18 chép: Vì Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Đấng công chính chết thay cho người không công chính để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Trước mặt Thượng Đế Thánh Khiết, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng chịu hình phạt sự chết đời đời. Nhưng cảm tạ Thượng Đế đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu để chết thế cho chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới thỏa đáp được sự công chính tuyệt đối của Thượng Đế. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ của Thượng Đế qua sự chết đền tội của con Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng là đấng công chính nhân từ. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền, bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng, thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đấy rã rời. Đầu đội gai quắn cầm sâu tới Ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt nát dữ nhìn Ngài, nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì Ngài yêu bạn và tôi. Về tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng, thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đấy rã rời.
đầu đội cái quan cầm sâu tới tim. Ngài không hề đau bằng những ánh mắt ắt giữ nhìn ngài. Nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa, bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài không hề đau bằng những ánh mắt ắt giữ nhìn ngài. Nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa, bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than. Làn dõi thâm đen thân ngài đầy giã rơi, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau bằng những ánh mắt nát giữa
bằng những ánh mắt này.
Nơi đây chốn của một tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngài đấy giã rời, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau bằng những ánh mắt nát xương,
bằng những ánh mắt
nơi đây chốn của một tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình.